thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Côi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chuẩn bị lạnh chưa? Chuẩn bị đồ lạnh chưa cô Thu Nga?
Chắc chắn là phải chuẩn bị rồi, tại vì chiều cỡ xế xế chiều hôm nay là từ nhiệt độ từ 60 sẽ xuống 30, rồi sau đó chỉ còn có 20 mà thôi. Nhưng mà với cái tình trạng ở đây thì chúng ta thấy cũng còn đỡ hơn ở bên California rất là nhiều. Tại vì sau cái vụ mà cháy rừng thì bây giờ thì nước lũ rồi đất chùi đã cướp đi sinh mạng 17 người và người mất tích là 17 người khác, cũng không có biết là ở đâu, bị chôn vùi ở đâu đó. Nhưng mà số người mất tích này thì chúng ta cũng biết rằng lần lần nó sẽ tăng lên. Và cái việc này đã phá hủy nhiều nhà cửa ở phía bắc của thành phố Los Angeles, nơi mà các vụ cháy rừng mới đây chúng ta cũng đã tường trình bây giờ qua cái tình cảnh này. Và số người mất tích nhiều lắm, trên 17, có tin thì có nói là trên 20 mấy người rồi. Và cái công tác mà tìm truy kiếm này vẫn tiếp tục đang mở rộng. Và vài chục căn nhà bị phá hủy hoặc là bị hư hại nặng nề. Hầu hết các trường hợp tử vong đã xảy ra trong cộng đồng. Montecito là một cái khu vực sầm uất, nay đường xá đã biến thành những dòng sông bùn. Cứ tưởng tượng là đất mà nó chùi xuống nó thành bùn, nó rất là trơn trượt, rồi nó phá hủy nhà cửa như vậy thì ghê quá. Và người dân bàng hoàng chứng kiến xe cộ của họ bị dòng nước đen cuốn trôi và cố lội qua cái lớp bùn, tay xách nách mang những cái gì mà họ có thể đem theo được đâu Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông giống như là ông Anthony ở bên Los Angeles. Ông là trưởng của một cái văn phòng về cứu hỏa tại đây. Thì ông nói rằng là cái bùn nó giống như là một cái kẹo nó đặc sệt như vậy. Khi mà người ta bị rớt xuống hoặc là bị bùn nó cuốn vào thì rất là khó đi ra. Và đặc biệt nữa là có một số những cái căn nhà có những cái hồ nước bơi đó, thì bây giờ bùn nó tràn ngập và khi người ta không có biết đó là cái hồ nước trước đây và họ té xuống dưới đó thì rất là khó khăn để mà có thể bơi ra khỏi hoặc là thoát ra khỏi cái hố đó. Thì hiện nay có cả hàng trăm, hàng ngàn những cái nhân viên cứu trợ vào sáng ngày hôm nay thì họ vẫn tiếp tục đi tìm những cái người còn sống sót hoặc là họ đào bới trong những cái đống bùn để mà tìm những cái xác chết. Cái khu vực này nó được xem là một khu vực giàu có vùng biển ở bên California sau những cái vụ lụt như vậy cũng như là đất chùi. Thì bây giờ nhân viên ở đây họ cũng dùng các loại chó để mà có thể đánh hơi tìm những người còn sống sót trong những cái căn nhà gỗ. Cái số lượng người chết thì giống như là chị Thu Nga có nói là 17 người ngày hôm qua và ngày hôm nay vẫn còn 17 người bị mất tích và người ta vẫn chưa biết là số phận của họ như thế nào. Các nhân viên ở đây thì họ cũng tìm thấy rất nhiều người bị kẹt trong những cái căn nhà của họ cả hơn một ngày. Và đoàn cứu trợ và đi tiếp cứu này, họ đến từ khắp nơi tại tiểu bang California và họ đã dồn về một cái nơi duy nhất, đó là cái khu vực Montecito. Đây là cái khu vực có khoảng chừng 9.000 người về phía tây bắc của Los Angeles, nhưng mà đây là một cái khu vực rất là giàu, trong đó có một căn nhà của bà Oprah Winfrey nữa. Và ngày hôm qua thì có 500 nhân viên cứu trợ họ đi lục soát, hầu hết là vào khoảng 75% cái khu vực bị lụt mà thôi. Vẫn còn 25% họ chưa có tới được là bởi vì đường xá không thể di chuyển được. Nhiều những cái bảng đường chỉ dẫn nó cũng biến mất và đường xá bây giờ rất là khó khăn. Họ phải đi bộ đến từng những cái nơi một và họ cho biết là có những cái người mà họ bị lọt xuống những cái hố hoặc là những cái cầu cống như vậy thì rất là khó khăn trong cái việc mà họ có thể thoát ra trong cái đống bùn như vậy, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu quý vị nào không thể tưởng tượng được đó thì quý vị cứ tưởng tượng rằng là đối với những người dân Houston khi mà bị bão hoặc là bị nước đánh vô đó thì nước nó sẽ ngập vô nhà, nhưng mà ở California là bùn ngập vô nhà. Và những bức hình ở trên các trang mạng cũng như rằng là trên các phương tiện truyền thông cho thấy rằng là bùn đã ngập quá luôn cả cái lò sưởi, giống như một số nhà có lò sưởi thì ngập quá luôn cả lò sưởi và bây giờ ở trong nhà đó thì rất là dơ và không thể nào ở được. Và theo như các giới chức của quận hạt Santa Barbara đã nói rằng là các nhóm cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, cũng như rằng là đào bới hàng tấn những chất, những đồ giống như là những cái đồ dơ hoặc là những nó gọi rằng là mảnh vụn để mà có thể cứu những người hy vọng còn sống sót mà đang bị mắc kẹt trong các đống bùn. Và đúng như anh Quang Hưng đã nói thì các giới chức cũng xác nhận 17 người đã bị thiệt mạng và 17 người khác vẫn đang bị mất tích trong các đống bùn. Và bây giờ thì các giới chức cũng đã đang tiếp tục để tìm kiếm cũng như rằng là giúp đỡ người dân. Và thưa quý vị, chuyển qua phần các phần tin liên quan đến thế giới thì vẫn là những phần tin liên quan đến Bắc Hàn và Nam Hàn. Thì trong cuộc họp liên triều vừa qua thì chính quyền Bắc Hàn đã đề nghị chính quyền miền Nam rằng là nên ngừng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và các quốc gia khác để tránh gây ra thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn theo bản tin cho biết trong ngày hôm nay theo giờ địa phương đã lên tiếng kêu gọi như vậy và cho rằng đây thật sự là nguyên nhân khiến cho tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày một nghiêm trọng hơn. Bình luận trên tờ Rodong Sinmun thì các thành viên của đảng lao động Bắc Hàn đã viết rằng là nếu chính quyền Nam Hàn thật sự muốn cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên, thì trước hết họ cần dừng ngay các hoạt động quân sự được tiến hành với Hoa Kỳ nhằm chống lại người láng giềng của mình. Và hai miền liên triều không thể nào xóa bỏ sự mất lòng tin đối đầu để tiến đến thống nhất nếu mà căng thẳng quân sự vẫn cứ tiếp tục dai dẳng như vậy. Giới quan sát cũng cho rằng là Bắc Hàn sẽ cương quyết kêu gọi các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn cần phải dừng lại ngay thời điểm đối thoại quân sự liên triều. Thì trước đó Tổng thống Donald Trump cũng như rằng là Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in cũng đã thống nhất sẽ không tổ chức các cuộc tập trận trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông vào tháng tới tại Pyeongchang ở Nam Hàn sẽ được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là tướng James Mattis cho hay cả Hoa Kỳ lẫn Nam Hàn sẽ tập trận trở lại sau khi Thế vận hội dành cho người khuyết tật sẽ được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 3 chấm dứt. Vì nhiều nguyên nhân nên việc trì hoãn đã bị ngừng lại, có thể là do vấn đề hậu cần. Tại cuộc đối thoại diễn ra tại làng Bàn Môn Điếm thuộc khu vực phi quân sự Liên Triều trong ngày 9 tháng 1 vừa qua, thì Bắc Hàn cũng đã đồng ý tổ chức các cuộc đối thoại quân sự và nối lại đường dây nóng với Nam Hàn. Nhưng rõ ràng là những cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Nam Hàn, Nhật Bản đã ảnh hưởng rất là nhiều đến phía Bắc Hàn và họ cho rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và yêu cầu các quốc gia liên quan phải ngừng lại các cuộc tập trận. Nhưng mà không biết Tổng thống Trump nhà ta có đồng ý hay không, chứ nếu không thì chắc chắn cũng vẫn sẽ căng thẳng như thường thôi hả cô Thu Nga?
Vẫn căng thẳng, tại vì Hoa Kỳ đó tuy rằng hoan nghênh nhưng mà vẫn còn cái ngờ vực lớn về cái quyết định của Bắc Hàn tham dự Olympic mùa đông do Nam Hàn đứng ra tổ chức. Và đoàn đàm phán của phía Bắc Hàn đã bước qua biên giới được canh phòng rất là cẩn mật tại Bàn Môn Điếm sau khi bắt tay với các đại diện của Nam Hàn trước các ống kính truyền hình, và hai bên đã ngồi xuống họp kín với nhau suốt 11 tiếng đồng hồ. Và cuối cuộc họp thì hai bên đạt được thỏa thuận là sẽ xúc tiến đàm phán về quân sự trong 2 năm tới để giảm cái tình hình căng thẳng ở biên giới. Nhưng mà không biết là cái ông Bắc Hàn này ông có thật lòng hay không. Nhưng mà cái tin mà Mỹ cũng đang tiến gần hơn đến chiến tranh với Bắc Hàn thì cũng có đưa ra. Và quân đội Mỹ đã thông báo nước này đã đưa 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tới đảo Guam, nơi mà đóng của các máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer, nơi mà Bắc Hàn đe dọa là sẽ là mục tiêu tấn công hỏa tiễn. Và các lực lượng không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trên trang web của mình cho hay như vậy. Và khoảng 200 phi công và các máy bay B-2 Spirit vừa được khai triển từ căn cứ không quân Wyman ở Missouri tới căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Và theo đơn vị nói trên thì hành động này là một phần của hoạt động luân phiên thường kỳ những máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Chiến lược của Mỹ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương. Cho nên cái việc mà hai bên mà ngồi mà bắt tay với nhau mà nói chuyện á, thì Mỹ cũng vẫn còn ngờ vực chứ không có tin đâu.
Đúng như vậy, người ta nghĩ rằng đó là Bắc Triều Tiên bây giờ đang sử dụng về cái cách gọi là chia rẽ giữa Nam Hàn và Hoa Thịnh Đốn. Trong cái việc mà Bắc Triều Tiên đã cải thiện cái liên hệ ngoại giao đối với lại miền Nam, Và nếu mà có những cái sự chia rẽ giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ như thế thì có thể sẽ giảm nhẹ về cái phần áp lực đối từ cái quốc tế đối với lại Bắc Triều Tiên, hoặc là có thể giảm nhẹ về cái hình chế tài đối với lại cái quốc gia này. Phía miền Bắc Bắc Triều Tiên sáng ngày hôm nay thì theo hãng thông tấn AP là họ cũng đã có được một cái vật được xem là rất tốt để mà có thể tấn công Tổng thống Donald Trump. Đó là cái cuốn sách của ông Michael Wolff, cái cuốn gọi là Lửa và Cơn Thịnh Nộ, nói về Tòa Bạch Ốc dưới thời của ông Trump. Thì cái cuốn sách này theo như là tác giả cho biết là họ mô tả ông Trump là một trong những cái nhà lãnh đạo không có hiểu về cái tầm quan trọng của cái chức vụ Tổng thống, cũng như là đối với lại những cái người thân cận với ông và những cái người phụ tá với ông thì họ cũng đặt ra cái câu hỏi về cái khả năng của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump và một số những cái cố vấn của Tòa Bạch Ốc thì họ trong suốt cái thời gian vừa qua lên tiếng chỉ trích cái cuốn sách này, nói rằng nó chỉ là một cái cuốn sách rác và không có chính xác. Tuy nhiên cho tới ngày hôm nay thì cái cuốn sách này được xem là top selling, là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong tuần vừa qua. Và người ta suy đoán là cái cuốn sách này vẫn tiếp tục sẽ còn bán nhiều hơn nữa, sáng ngày hôm nay cũng thế. Nhưng mà quý vị còn nhớ là mùa hè vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump cũng đe dọa về Bắc Triều Tiên, cũng sử dụng cái chữ gọi là lửa và cơn thịnh nộ. Và bây giờ đó thì Bắc Triều Tiên nói rằng là cái cuốn sách này có thể sẽ nói trước là cái kỷ nguyên của Tổng thống Trump coi như sẽ bị kết thúc. Ý nói là có thể là trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây, khoảng 3 năm nữa cho cái nhiệm kỳ thứ nhì, thì Tổng thống Trump rất khó mà có thể đạt được dân chúng bầu lại. Hoặc là ít nhất là trong năm nay, cuối năm nay, năm 2018, bầu kỳ giữa mùa, thì Đảng Cộng Hòa có thể sẽ mất nhiều ghế. Nhưng mà chúng ta trở lại là phía Bắc đó, mình Tổng thống Trump và Bắc Triều Tiên thì nhất là ông Kim Jong-un cứ nói qua nói lại và hai bên chỉ trích lẫn nhau, rồi đe dọa là sẽ có chiến tranh. Tuy nhiên đó thì Bắc Triều Tiên thì họ cũng nói rằng là họ có khả năng là có thể bắn đầu đạn nguyên tử đến bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ. Trước đây thì ông Trump có gọi ông Kim là gã đàn ông về hỏa tiễn nhỏ bé và cái sứ mạng mà ông đang thực hiện tức là tự tử đấy. Và ông Kim cũng ngược lại cũng nói rằng là Tổng thống 71 tuổi của Hoa Kỳ này là một người bệnh hoạn. Thì trong cái dịp nói chuyện với lại quốc dân của Bắc Triều Tiên trong cái dịp năm mới và tuần vừa qua đó, thì ông Kim có nói rằng là ông có một cái nút bấm nguyên tử và có thể bắn những cái quả đạn nguyên tử về phía Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Trump thì ngay sau đó nói rằng là tôi có một cái nút bấm to hơn. Không biết là anh Khôi Nguyên có nút bấm có bự không? Hơn ông Tổng thống dạ, Trump không?
To hơn nhiều.
Nút bấm nào cũng chỉ để phát thanh thôi chứ không thể nào bấm ra hỏa tiễn hoặc là ra vũ khí hạt nhân được cả. Nhưng mà hai ông này đó thì ông nào cũng cho rằng là cái nút bấm của mình to hơn và nút bấm của mình uy lực hơn. Nhưng thật ra thì ông nào cũng chỉ nói thôi chứ chưa chắc dám để mà có thể nhấn cái nút này. Tại vì một khi nhấn nút này thì chắc chắn rất nhiều người sẽ bị thiệt mạng và cộng đồng thế giới cũng sẽ không để việc này xảy ra. Và đặc biệt là tại Hoa Kỳ thì cũng chưa chắc rằng là quốc hội cũng sẽ cho phép để mà có thể bấm một cái nút nguy hiểm như vậy được. Nhưng mà Tổng thống Trump thì lúc nào cũng muốn chứng tỏ rằng là ông có quyền lực thật sự hơn là cái ông Kim Jong-un kia. Nhưng mà sáng ngày hôm nay đó thì cũng có một phần tin mà được nhiều người chú ý, đặc biệt là tờ Dallas Morning News cũng đã nói đến, đó là liên quan đến việc các cửa tiệm 7-Eleven đã bị cơ quan di trú lùng bắt rất là nhiều và họ đã bố ráp khoảng là 100 tiệm 7-Eleven như vậy. Họ mục đích là bao gồm để kiểm kê sổ sách cũng như là thẩm vấn các nhân viên trong một chiến dịch được cơ quan này mô tả là lớn nhất đối với một công ty dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Các nhân viên của cơ quan di trú đã nhắm mục tiêu khoảng là 100 tiệm trên toàn quốc và có thể mở rộng cuộc điều tra nhắm vào các tiệm này ở các khu vực khác như là Long Island hoặc là New York. Các vụ kiểm kê có thể dẫn đến việc là truy tố hình sự hoặc là phạt các hệ thống của tiệm tạp hóa này trong việc thuê mướn những lao động bất hợp pháp. Hành động này có vẻ như là bắt đầu cho một chiến dịch lớn hơn để mà áp dụng chính sách di trú chặt chẽ dưới thời Tổng thống Trump. Trong đó, số người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ đã tăng lên 40% và dự tính là chi tiêu hàng tỷ Mỹ Kim để có thể xây bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Và theo như người đứng đầu lực lượng cảnh sát di trú, chúng ta quen gọi là ICE đó, ông Derek Banner đã nói với các hãng thông tấn rằng đây chỉ là bắt đầu của nhiều chiến dịch khác nhau và là một dấu hiệu có thể những cái điều lớn lao hơn sắp tới xảy ra đối với các công ty. Ông nói rằng nhiều công ty bị kiểm kê sổ sách lao động và điều tra, mặc dù con số chính xác thì không được công bố. Và ông này cho biết thêm chiến dịch này không chỉ giới hạn ở các công ty lớn hoặc các công ty kỹ thuật cụ thể nào, lớn, trung bình hoặc là nhỏ gì đều sẽ có thể là mục tiêu. Và sẽ bao gồm tất cả những gì mà các nhân viên công lực tìm thấy, từ sổ sách cho đến vấn đề thuê mướn các nhân viên. Công ty 7-Eleven Store Incorporated có văn phòng chính ở Irving, Texas, với hơn 8.600 tiệm tạp hóa trên khắp cả nước, đã không trả lời các cuộc điện thoại gọi đến để phỏng vấn. Mặc dù cơ quan ICE đã bắt khoảng 21 người bị tình nghi sống bất hợp pháp trong các cuộc bố ráp vừa qua, nhưng mà chiến dịch này đã nhắm vào các thành phần cấp cao hơn, có thẩm quyền để mà thuê mướn người, và đồng thời có thể họ những cái người này do vô tình hoặc do cố ý hoặc là không kiểm soát kỹ đã mướn những người di dân bất hợp pháp. Dù vậy thì việc mướn người di dân bất hợp pháp hiếm khi bị truy tố, một phần bởi vì cuộc điều tra sẽ tốn rất là nhiều thời gian và rất khó để kết tội, bởi vì các công ty có thể lập luận rằng họ bị những cái người nộp đơn cung cấp những cái giấy tờ giả, hoặc là các cơ quan agency đã cung cấp những cái giấy tờ không chính xác, nên vì thế họ đã tuyển nhầm những người di dân bất hợp pháp này. Ngoài ra thì nếu mà bị phạt về vấn đề hành chính đó, thì các công ty này tính số tiền này vào chi phí hoạt động kinh doanh lúc mà khai thuế, thì vì thế các công ty này sẽ bị phạt, cũng tính ra cũng không bao nhiêu hết. Nhưng ảnh hưởng là ảnh hưởng những người di dân bất hợp pháp, và bây giờ các cuộc bố ráp vẫn đang tiếp diễn trên các khu vực khác nhau trên toàn quốc. Cô Thu Nga.
Công ty mẹ của 7-Eleven là 7&I Holding Company, có cái tổng hành dinh ở Tokyo, Nhật Bản. Và cái vụ mà bố ráp này coi như là một cái vụ bố ráp rất là lớn. Và đây là vụ bố ráp mà những cái tiệm này thì chúng ta cũng biết tiệm 7-Eleven nhiều lắm. Và các viên chức di trú Hoa Kỳ đã bố ráp khoảng 100 tiệm 7-Eleven vào rạng sáng ngày hôm qua để xem hồ sơ kiểm toán nhân viên và phỏng vấn một số nhân sự. Tuy rằng bắt dân lậu trong cái trận bố ráp này, nhưng mà hồ sơ cũng nhắm vào những người chủ nữa, vì vậy cho nên cái việc bố ráp này nó rất là lớn. Quay sang tình hình ở Việt Nam thì nhiều cơ quan nhân quyền cũng lên tiếng là đáng lẽ là Việt Nam phải đưa vào trong danh sách CPP, là coi như là những quốc gia mà đàn áp về tôn giáo, nhưng mà họ đã lọt sổ. Và bây giờ thì cái tin là nhà cầm quyền chặn tín đồ dự lễ đảng sanh Phật giáo Hòa Hảo, tức họ đàn áp tôn giáo một cách rất là nguy hại. Một chức sắc của giáo hội Hòa Hảo nói rằng nhà cầm quyền đã dựng chốt, chặn không cho tín đồ đi dự lễ đảng sanh, và ông bày tỏ thất vọng về việc Hoa Kỳ không đưa Việt Nam trở lại danh sách CBC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Và ngày hôm qua thì ông Lê Quang Hiến là chánh thư ký của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, và nhóm này thì không được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công nhận, thì dĩ nhiên họ chỉ công nhận những tôn giáo quốc doanh mà thôi. Và ông Lê Quang Hiến cũng còn là tổng thư ký của Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã nói rằng tại trụ sở tạm thời của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thuần Túy ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thì công an đã xuống chốt vào ngày 8 tháng 1, và cả đoạn đường gần 500 mét, họ đóng mỗi đầu một cái chốt, bắt ghế có cây chặn ngang đường, không cho ai vào, bắt buộc người ta phải đi cái đường tắt ở bên kia con rạch. Và ông Hiến cũng cho biết hôm 9/10 tháng 1, tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch, vẫn không có ai có thể đi lại hay đi ngang qua địa điểm để tổ chức hành lễ cả. Và trên Facebook ngày 9 tháng 1 thì ông Hiển cũng cho biết là tại nhà của ông Hà Văn Duy Hồ có khoảng 50 nhân viên an ninh rải rác đóng chốt chung quanh, ngồi trong quán cà phê hay là mượn nhà dân gần đó, rồi tất cả đều mặc thường phục, nhưng mà họ chính là những công an mà chờ chuẩn bị ra tay để đàn áp các tín đồ.
Vâng, đó là những cái sự đàn áp đối với lại các tôn giáo ở Việt Nam. Mà trong cái năm vừa rồi thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ lại không có đưa Cộng sản Việt Nam vào danh sách những cái quốc gia đàn áp tôn giáo, gọi là CPC. Tuy nhiên thì ở Việt Nam bây giờ người ta cũng đang chú ý đến cái phiên xử ông Đinh La Thăng cũng như là ông Trịnh Xuân Thanh. Và người ta thấy có một số những cái dấu chỉ rất lạ tại cái phiên tòa này. Tới ngày hôm nay đó thì cái phiên tòa xử ông Đinh La Thăng cũng như là đồng phạm diễn ra được tới ngày thứ tư. Và truyền thông cũng như là mạng xã hội đã nhìn thấy những cái dấu chỉ lạ của cái sự kiện này. Chẳng hạn như là báo Pháp Luật ở Sài Gòn thì họ tường thuật là trong lúc một luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh có hỏi điều tra viên về cái chi tiết ông Thanh khai báo không có thành khẩn được nêu ở trong cái cáo trạng, thì cái tín hiệu ở cái phòng phóng viên đã bị mất đi và sau đó thì tín hiệu đó lại có trở lại. Về cái việc tòa không có cho phóng viên vào phòng xử để theo dõi những cái diễn biến ở trong cái phòng tòa, nhưng mà họ lại nhìn vào cái màn hình ở một cái phòng khác, mà người ta suy đoán là cái màn hình này hoặc là cái âm thanh này nó được phát đến cái phòng của phóng viên trễ mất tới cả 3 phút. Và khi mà bị cáo cũng như là các luật sư nói chuyện với nhau có những cái lời lẽ tương đối là nhạy cảm hoặc là không có đúng chủ trương của nhà Cộng sản Việt Nam thì cái tín hiệu đường truyền sẽ đột nhiên bị biến mất. Và một cái chi tiết trong cái buổi tường trình của báo Tuổi Trẻ cũng cho thấy là cái số tiền lên tới cả 49.1 triệu đô la Mỹ mà công ty PVC, tức là cái công ty khởi đầu ông Trịnh Xuân Thanh là người đứng đầu, ứng ra để mà trả nợ đầu tư và thu hồi lại toàn bộ tiền gốc, nhưng mà tính về thiệt hại lỗ là tới 5.2 triệu Mỹ Kim. Rồi sau đó thì các luật sư họ bị thu giữ toàn bộ cái máy tính cũng như là điện thoại của họ, kể cả những cái USB chứa những cái hồ sơ nhạy cảm. Còn một cái điều nữa là khi mà xử ông Thanh hoặc là hai ông đều là một ông Thăng và một ông Thanh đó, thì hai cái ông này lại không có đứng trước cái vành móng ngựa giống như là những cái tội hình sự khác, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, những cái dấu hiệu mà anh Quang Hưng nói, thí dụ như là cái loa nó bị mất tín hiệu hoặc là cái màn hình TV nó bị trễ 3 phút đó, thì chắc chắn giới chức Cộng sản Việt Nam giải thích là đó là những cái đúng quy trình của họ mà thôi. Cái nào cũng vậy hết, họ giải thích đúng quy trình nhưng mà chúng ta đều hiểu đó là những cái thông tin nhạy cảm mà chính quyền Cộng sản Việt Nam không muốn cho người dân hoặc là không muốn cho các phương tiện truyền thông biết. Vậy bởi vì biết thì sẽ biết được rõ những cái bộ mặt xấu xa của họ mà thôi. Và liên quan đến vụ án của ông Đinh La Thăng cũng như ông Trịnh Xuân Thanh, thì bản tin được đưa ra cho biết rằng là tính đến ngày hôm nay sau 4 ngày xét xử, thì tòa án đã tuy đề nghị là ông Đinh La Thăng 14 đến 15 năm tù về tội cố ý làm trái. Còn ông Trịnh Xuân Thanh thì bị án chung thân về tội tham ô và cố ý làm trái. Và giới truyền thông trong nước đó cho hay rằng là ông Thăng không nhận tội là cố ý làm trái quy định của nhà nước, mà chỉ nhận trách nhiệm ông là người đứng đầu cơ quan và việc thất thoát thì ông phải chịu trách nhiệm mà thôi, chứ không có làm trái quy định. Và như anh Quang Hưng cũng đã nói, có những cái chính thì tín hiệu rất là lạ mà nhiều người, đặc biệt là các nhà đấu tranh trong nước, đã cho rằng đó là những tín hiệu mà rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cố ý che giấu để cho mọi người không biết được sự thật đằng sau việc ông Thăng hoặc là ông Thanh, cũng như những gì mà hai ông này khai báo thì chưa chắc đều được chính quyền Cộng sản Việt Nam công bố. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là phiên tòa xử hai ông này chẳng qua chỉ là một cái cớ để mà một người nào đó có thể thanh trừng đi những cái gai trong mắt này, và cũng tránh đi hoặc là có một cái lý do để giải thích cho việc thất thoát của các cơ quan liên quan lên đến hàng chục triệu Mỹ Kim như vậy đó cô Trung Nga.
Đúng như vậy. Và nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng Lú này, ông ra cái chiến dịch này bắt hết những cái người mà ông thanh trừng nội bộ xong, tới phiên một người khác sẽ bắt ông Nguyễn Phú Trọng Lú, thế là chúng ta thấy là đất nước Việt Nam sẽ hòa bình. Tại vì Nguyễn Phú Trọng Lú thì ra những cái bản án là tham nhũng rồi như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết đó là chỉ là thanh trừng nội bộ mà thôi. Nói chuyện dài về Việt Cộng thì nhiều lắm, nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Con cá cũng đang quậy, nó cũng đòi nhân quyền, cá quyền đây. Xin tạm ngừng nơi đây. Và nếu mà quý anh và quý vị đi ra đường thì nhớ là bần áo cho thật dày, đừng có thấy là 60 độ rồi tối hôm nay về cái là phải đào tuyết mà đi đó. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, đúng như vậy, ngày mai mà nghe giọng ai khàn khàn là biết hôm qua quên mang áo lạnh.
Dạ vâng. Nhưng mà không có đến nỗi đào tuyết mà đi đâu chị Thu Nga, ít thôi.
Ít thôi.
Dạ vâng, chị phóng đại quá.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng làm việc thành công và nhớ phải chuẩn bị áo ấm để ra đường trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và xin hẹn anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.